Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng ta cùng suy ngẫm lời Chúa trong Jeremy chương 41, câu 4 đến câu 10, để nhận được sự cảnh tỉnh từ lời Chúa. Nhìn lại mục đích của cuộc đời mình, có phải là luôn hướng đến sự kêu gọi của Ngài không? Bài học có tựa đề Sống sai mục đích.
Ngày thứ hai sau khi người đã giết Gedalia, chưa ai biết sự đó, thì có 80 người cạo râu, mặc áo rách, tự cắt mình, từ Sichem, Silo, Samari mà đến, cầm những của lễ chay và nhũ hương trong tay mình, đặng đem đến nhà Đức Giê-hô-va. Ít-ma-ên, con trai Nethania, từ Mít-ba ra đón các người ấy, vừa đi vừa khóc. Khi đến cùng họ rồi, nói rằng, hãy đến cùng Gedalia, con trai Ahikam. Vừa khi những người đó đi đến giữa thành, Ít-ma-ên, con trai Nethania, cùng những kẻ đi với mình, giết bọn họ và quăng thây xuống hố. Nhưng trong bọn họ có 10 người nói với Ít-ma-ên rằng, chớ giết chúng tôi, vì chúng tôi có những đồ lương thực giấu trong đồng, lúa mì, tiểu mạch, dầu và mật. Ít-ma-ên bèn thôi, không giết họ luôn với anh em họ. Ít-ma-ên con trai Nethania quăng những thây mình đã giết vào trong hố. Ở kề bên Gedalia, tức là hố vua Asa đã đào vì sợ Ba-e-sa vua Israel. Ấy là cùng một cái hố đó mà Ít-ma-ên con trai Nethania đã lấp đầy xác chết. Đoạn Ít-ma-ên bắt hết thảy dân sự còn sót lại tại Mít-ba đem đi làm phu tù, tức các con gái vua và cả dân bỏ lại ở Mít-ba mà quan làm đầu thị vệ Nebusaradan đã giao phó cho Gedalia, con trai Ahikam. Ít-ma-ên con trai Nethania bắt những người ấy đều đi làm phu tù và đi qua nơi con cái Amon.
Câu gốc của bài học như sau: chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Roma chương 6 câu 13. Câu hỏi suy ngẫm: ông Ít-ma-ên tiếp tục phạm tội như thế nào? Cuộc đời và tội lỗi của ông Ít-ma-ên cho thấy ông đã sống sai mục đích của Đức Chúa Trời ra sao? Chúng ta được cảnh tỉnh gì qua bài học hôm nay? Kính thưa quý vị, không dừng lại với tội giết tổng đốc Gedalia, ông Ít-ma-ên tiếp tục phạm tội gian dối và giết người khi một đoàn dân 80 người từ Sichem, Silo, Samari đang trên đường đến nhà của Đức Chúa Trời với lễ vật là của lễ chay và nhũ hương. Trước bộ dạng đáng thương của đoàn người hành hương, trong câu 5 bày tỏ tấm lòng bên trong đang đau đớn tột cùng về thành Jerusalem thất thủ. Thế nhưng hình ảnh đáng thương ấy chẳng mảy may cảm động ông Ít-ma-ên. Trái lại, ông còn nhẫn tâm cùng với 10 người của mình xông vào giết 70 người trong đoàn dân và quăng thay họ xuống một cái hố do vua Asa đào sẵn trước đó để dùng cho việc cần của quốc gia, trong câu 7 câu 9. 10 người còn lại trong đoàn dân được thoát chết vì họ hứa sẽ cung cấp cho ông Ít-ma-ên lúa mì, tiểu mạch, dầu và mật, trong câu 8. Lời Kinh Thánh mô tả khiến người đọc phải kinh khiếp về sự tàn độc của ông Ít-ma-ên. Ấy là cùng một cái hố đó mà Ít-ma-ên con trai Nethania đã lấp đầy xác chết, trong câu 9. Sau đó, ông Ít-ma-ên còn bắt dân sót tại Mít-ba đi làm phu tù rồi dẫn đi qua xứ Amon, trong câu 10. Những điều ông Ít-ma-ên đã làm cho thấy ông sống hoàn toàn sai mục đích của Đức Chúa Trời. Vốn xuất thân là dòng hoàng tộc, đáng ra ông phải là người cùng tổng đốc Gedalia gánh vác công việc, cùng nhau củng cố và chăm sóc dân tộc mình sau biến cố đau thương của đất nước. Nhưng ông lại là người giết tổng đốc và bắt dân mình sang làm phu tù cho dân Amon, là dân tộc phải đón nhận sự hình phạt của Đức Chúa Trời vì đời sống không tin kính và bắt hiếp dân của Chúa. theo Phục Truyền chương 23 câu 3 đến câu 6. Ngoài ra, những việc làm của ông Ismael chứng tỏ ông có khả năng và tài lãnh đạo, nhưng ông lại dùng tất cả những khả năng và cơ hội Đức Chúa Trời ban cho vào mục đích sai lạc và phục vụ sai đối tượng là dân Amon. Ngày nay nhiều người trong chúng ta thay vì sử dụng sức khỏe, thời gian, khả năng, tiền bạc cùng sự tự do trong Đấng Christ để phục vụ Đức Chúa Trời và Hội Thánh của Ngài, thì chúng ta lại dùng những điều Chúa ban cho để phục vụ sai mục đích là bản ngã, tham vọng, ích kỷ. Mong rằng gương xấu của ông Ismael cảnh tỉnh mỗi chúng ta, hãy sử dụng tài năng, ân tứ và những điều Chúa ban để phục vụ Chúa và Hội Thánh Ngài. Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, con tạ ơn Ngài đã ban cho con được tự do trong Đấng Christ cùng ân tứ để phục vụ Ngài. Xin Chúa vui dùng đời sống con và giúp con luôn dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang sử dụng những điều tốt lành Chúa ban như thế nào? Hãy chọn mục đích cuộc đời vui hầu việc Chúa, gọi mời phúc âm, sử dụng ân tứ tài năng, nhận biết ý Chúa, con hằng nương theo.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.